Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Tú Anh, Minh Anh và Thủy Dương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ hai, mùng 3 tháng 10, 2016. Cử tri Colombia bác bỏ hòa ước với lực lượng du kích FARC. Trưng cầu dân ý tại Hungary về chính sách nhập cư không hợp lệ, thế nhưng Budapest vẫn đề xuất sửa đổi hiến pháp. Liên hiệp châu Âu đề nghị kế hoạch nhân đạo 25 triệu euro cứu trợ Aleppo, Syria. Nobel Y học 2016 được trao cho giáo sư người Nhật Oshinori Osumi về công trình nghiên cứu tế bào tự hủy. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ thừa nhận bất lực trên hồ sơ Syria. Kính thưa quý vị, cử tri Colombia đã bác bỏ hòa ước lịch sử. Vết thương hơn 50 năm xung đột vẫn chưa lành, hơn 50,2% cử tri Colombia đã bất ngờ bỏ phiếu chống lại hòa ước lịch sử với lực lượng vũ trang cách mạng Colombia FARC trong cuộc trưng cầu dân ý ngày hôm qua. Tổng thống Santos trong thế khó xử, thế nhưng ông tuyên bố lệnh hưu chiến với lực lượng FARC vẫn có hiệu lực. Đặc phái viên của đài RFI từ Medellin phân tích về sự chọn lựa của cử tri Colombia.
C'est le vote dans les villes qui a fait la différence. C'est le fort taux d'abstention de 63% des électeurs.
Cử tri ở các thành phố lớn trên toàn quốc ồ ạt đi bầu, và đấy chính là yếu tố quyết định làm thay đổi tình hình. Tại Medellin chẳng hạn, tỷ lệ phiếu chống hòa ước vừa đạt được đã lên tới hơn 60%. Ngay lúc kết quả gần như chính thức được công bố, dân chúng ồ ạt ra đường, bóp còi inh ỏi ra mừng chiến thắng. Medellin là thủ phủ của bang Antioquia, thành trì của cựu tổng thống Álvaro Uribe. Ông này đã vận động cử chỉ bác bỏ hòa ước lịch sử mà chính quyền Colombia vừa đạt được với quân du kích FARC. Trong khi đó, ở các vùng quê thì đa số ủng hộ tiến trình hòa bình. Thành phần cử tri này đã không khỏi thất vọng khi hô to, chúng tôi mong muốn hòa bình. Dù vậy, kết quả của cuộc trưng cầu dân ý vừa qua cho thấy, công luận vẫn dè chừng với lực lượng FARC. Nhiều người không thể chấp nhận được một số điểm then chốt trong thỏa thuận mà chính quyền Bogota đã ký với quân du kích FARC. Trong đó có điều khoản cho cựu chiến binh của FARC tham gia các hoạt động chính trị và vào bộ máy tư pháp của Colombia trong giai đoạn chuyển tiếp. Mặt khác, kết quả của cuộc trưng cầu dân ý vừa qua cũng cho thấy là cử tri Colombia dùng lá phiếu để trừng phạt chính quyền của ông Juan Manuel Santos. Điểm tín nhiệm của Tổng thống Santos rơi xuống mức thấp nhất. Sáng nay, ông tuyên bố tiến trình đàm phán nhằm vãn hồi hòa bình tại Colombia không bị gián đoạn, cho dù phe chống đối đã về đầu. Cuộc trưng cầu dân ý không mang tính ràng buộc. Hiệp định ngừng bắn giữa Bogota và lực lượng FARC vẫn có hiệu lực. Ngày sáng nay, Tổng thống Santos có một cuộc họp khẩn cấp với các đảng phái chính trị Colombia. Cựu Tổng thống Uribe, lãnh đạo đảng cánh trung, tuyên bố chủ trương đàm phán lại với các lực lượng vũ trang cách mạng Colombia. Lãnh đạo FARC hoàn toàn bác bỏ đề xuất này. Nhưng tình hình đã đổi thay sau cuộc bỏ phiếu vừa qua, mọi việc còn chưa ngã ngũ.
Vernick Guémard, Medellin, RFI.
Tại Hungary, hơn 98% cử tri chống đối chính sách đón nhận người nhập cư của Liên hiệp châu Âu, thế nhưng do tỷ lệ người tham dự không đạt được ngưỡng tối thiểu là 50%, cho nên kết quả trưng cầu dân ý ngày hôm qua không được công nhận. Dù vậy, Thủ tướng Viktor Orbán vẫn duy trì ý định sửa đổi hiến pháp. Từ thủ đô Budapest, thông tín viên Hoàng Nguyễn phân tích.
Cuộc trưng cầu dân ý do chính phủ Hungary đề xướng nhằm phản đối dự án tiếp nhận người tị nạn theo hạn ngạch của Liên Âu đã bất thành do số cư dân đi bỏ phiếu chỉ ở mức chưa tới 44%, tức là không đạt mức hơn 50% số phiếu bầu hợp lệ trên tổng số cử tri. Tuy nhiên, Liên minh cầm quyền cánh hữu của Thủ tướng Orbán Viktor dường như theo một kịch bản đã tính toán trước, đã đồng loạt khẳng định đây là một chiến thắng vang dội, một vũ khí đủ mạnh mà cử tri Hung trao cho chính phủ Hung để bảo vệ dân Hungary ở Brussels hoặc là ở bất cứ đâu, theo lời của họ. Viện cớ trong số những cử tri đi bỏ phiếu, có tới hơn 98% ủng hộ chính phủ trong việc bác bỏ sự tiếp nhận người tị nạn, mà ông Orbán gọi là một kết quả tuyệt diệu. Nội các của Thủ tướng Orbán Viktor tuyên bố họ sẽ lập tức đề xuất việc sửa đổi hiến pháp trong Quốc hội. Ngược lại thì phe đối lập lại coi đây là một thất bại nặng nề của đảng cầm quyền, một cuộc thăm dò dư luận đắt đỏ. Ám chỉ gần 20 tỷ forint tiền công quỹ đã bị tiêu tốn, và họ đòi Thủ tướng Orbán cùng nội các phải từ chức, cũng như kêu gọi các đảng đối lập cần ngồi ngay vào bàn đàm phán để chuẩn bị cho kỳ bầu cử năm 2018. Sự bất thành của cuộc trưng cầu dân ý đáng chú ý ở chỗ là những dữ liệu thống kê cho thấy tại thủ đô Budapest và các thành phố lớn, nơi dân trí của cư dân cao hơn, và ngay cả tại những địa phương được coi là sân nhà của phe cánh hữu, tỷ lệ người đi bầu lại thấp một cách đáng chú ý. Các nhà phân tích thống nhất rằng nhiều cử tri Hung đã cảm thấy cuộc trưng cầu lần này không nhằm vào lợi ích của dân tộc mà chỉ xuất phát từ mưu toan chính trị và lợi ích của đảng phái. Một bóng ma về nguy cơ người tị nạn tràn ngập nước Hung đã được dựng ra và đó là điều không có thực. Hoàng Nguyễn từ Budapest, RFI.
Về tình hình Syria, ngày hôm qua Liên hiệp châu Âu đã đề nghị một kế hoạch nhân đạo 25 triệu euro cho Aleppo. Bruxelles sẽ phối hợp với Liên hiệp quốc để đưa hàng viện trợ đến tay khoảng 250.000 dân trong thành phố đang bị quân đội chính phủ với sự hỗ trợ của không quân Nga bao vây. Thông tin viên đài RFI từ Bruxelles Quentin Dickinson cho biết thêm.
L'initiative de la Commission européenne se décline en deux opérations parallèles.
Sáng kiến của Ủy ban châu Âu gồm hai vế đi đôi với nhau. Thứ nhất là đưa các chuyến xe hàng cứu hộ từ phía tây Aleppo sang phía đông của thành phố. Hiện tại một đoàn xe tải với nước uống, lương thực thực phẩm và thuốc men đã sẵn sàng, chỉ còn đợi giấy phép để lên đường. Khối lượng hàng dự trù có thể cứu giúp được khoảng 130.000 dân cư của Aleppo, đồng thời mở ra chiến dịch sơ tán bệnh nhân khỏi phía đông thành phố, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và người già. Liên hiệp châu Âu đòi biện pháp này được mở rộng ra tất cả các thành phố tại Syria đang bị phong tỏa. Như vậy là Bruxelles đã huy động thêm đến 25 triệu euro trong chiến dịch cứu hộ nhân đạo Aleppo. Lãnh đạo ngành ngoại giao Liên hiệp châu Âu, bà Federica Mogherini, kêu gọi tất cả các bên ngưng bắn chung quanh khu vực thành phố để hoàn thành nhiệm vụ cứu hộ nhân đạo và sơ tán các bệnh nhân.
Mùa Nobel 2016 đã mở đầu, ngày hôm nay giải Nobel y học được trao tặng cho giáo sư người Nhật Yoshinori Osumi để vinh danh công trình nghiên cứu hiện tượng tế bào tự phân hủy và tái tạo của ông.
Theo tuyên bố của Ủy ban Nobel y học Thụy Điển, khi công bố giải thưởng cao quý nhất được trông đợi hàng năm tại Stockholm, thì việc biến đổi gen của hiện tượng tế bào tự hủy có liên can đến nhiều căn bệnh như ung thư và hệ thống thần kinh. Hiện tượng này được khám phá trong thập niên 1960, các nhà nghiên cứu lần đầu tiên phát hiện được một số tế bào tự phân hủy chất sống của mình qua một bào quang gọi là lysosome. Tuy nhiên, hiểu biết về hiện tượng tái tạo hay tự hủy còn rất hạn chế mãi đến thập niên 1990. Đến thời điểm này, giáo sư Yoshinori Osumi qua thí nghiệm với men nhận diện được gen điều hành. Sau đó, ông khám phá ra cơ chế vận hành ngấm ngầm bên dưới mà thật ra là do cơ thể con người thực hiện. Khám phá của giáo sư Yoshinori Osumi cho phép tìm hiểu vì sao tế bào bình thường lại biến đổi thành tế bào ung thư hay tự hủy trong trường hợp tế bào thần kinh gây bệnh Parkinson hoặc thích nghi khi cơ thể bị đói hoặc bị nhiễm trùng. Sinh quán tại Fukuoka, giáo sư Yoshinori Osumi năm nay 71 tuổi, đầu tiến sĩ năm 1974 tại Đại học Tokyo. Sau 3 năm nghiên cứu ở Đại học Rockefeller, New York, ông hồi hương và lập phòng thí nghiệm riêng tại Tokyo. Từ năm 2009, ông giảng dạy tại Đại học Tokyo. Khi được Viện Karolinska điện thoại báo tin trước, giáo sư Yoshinori Osumi tỏ ra khá ngạc nhiên, không ngờ công trình của mình được ân thưởng.
Tổ chức giám sát nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam trả tự do cho blogger Nguyễn Đình Ngọc, bút danh Nguyễn Ngọc Già và tất cả các nhà bất đồng chính kiến khác đang bị giam giữ.
Lời kêu gọi này được đưa ra vào lúc Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh sắp mở phiên xử phúc thẩm đối với blogger Nguyễn Đình Ngọc vào ngày 5 tháng 10 tới đây. Trong phiên xử sơ thẩm ngày 30 tháng 3 vừa qua, ông Ngọc đã bị kết án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế tại gia với tội danh viết và đăng tải trên mạng các bài chỉ trích chính phủ. Theo ông Brad Adams, giám đốc châu Á của Human Rights Watch, xinh trích, thể hiện quan điểm phê phán đối với chính quyền Việt Nam không nên bị coi là một tội hình sự. Chính quyền Việt Nam cần học cách tiếp nhận những ý kiến khác biệt chứ không phải chỉ toàn những lời khen ngợi đảng cầm quyền và chính phủ. Ông Nguyễn Đình Ngọc, 50 tuổi, bút danh trên Internet là Nguyễn Ngọc Già, từng là nhân viên của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
Tổng thống Philippines Duterte xin lỗi người Do Thái sau khi đã tự so sánh mình với Hitler, người đã ra lệnh tiêu diệt khoảng 6 triệu người Do Thái trong Thế chiến thứ hai. Ngày hôm nay, Tổng thống Duterte đã có lời xin lỗi chân thành gửi đến người Do Thái và thực lòng ông không muốn họ bị tổn thương từ trong nguyên văn. Tuần trước, trong một bài phát biểu, ông Duterte đã thản nhiên tuyên bố Hitler hạ sát hại 3 triệu người Do Thái. Ở Philippines có 3 triệu kẻ nghiện ma túy. Tôi sẵn sàng tiêu diệt số người đó. Lời lẽ của Tổng thống Philippines đã làm dấy lên một làn sóng phản đối từ Israel đến Hoa Kỳ và Hiệp hội Người Do Thái trên thế giới. Ngày hôm qua, ông Duterte chống chế bằng cách giải thích, sở dĩ ông ví mình với Hitler là để đáp lại những kẻ tố cáo ông hành xử như Đức Quốc xã trong chiến dịch bài trừ ma túy.
Liên quan đến Biển Đông, tướng Hoa Kỳ cảnh báo hiểu lầm có thể dẫn đến xung đột Mỹ-Trung. Trả lời phỏng vấn đài ABC, đô đốc về hưu Dennis Blair, từng lãnh đạo cơ quan tình báo quốc gia và chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, cho rằng ông không tin là Mỹ hoặc Trung Quốc muốn đi đến chiến tranh để chấm dứt sự cách biệt, nhưng cả hai bên đều bị giam hãm trong thế đối lập mà không thể nào đạt được một thỏa hiệp. Theo cựu đô đốc Mỹ, những đòi hỏi của Trung Quốc về chủ quyền lãnh thổ tại Biển Đông đối với Hoa Kỳ là điều không thể chấp nhận, và sự bế tắc hiện nay đang tạo ra một tình huống là không bên nào chịu xuống nước. Khi được hỏi trong trường hợp xảy ra xung đột, đô đốc Denis Blair cho rằng quân đội Mỹ chỉ cần mất khoảng 10 đến 15 phút để khống chế các tiền đồn của Trung Quốc tại Biển Đông. Do đó, ông nghĩ là Mỹ và Úc nên thường xuyên tập luyện cùng nhau ở Biển Đông bằng cách chứng tỏ là khi cần họ sẽ điều lực lượng vũ trang đến các vùng biển và không phận quốc tế.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ công du Campuchia nội trong tháng này. Nhật báo Campuchia xứ ra ngày hôm nay đã trích dẫn nguồn tin từ trang mạng xã hội cá nhân của lãnh đạo ngành công an Campuchia Nep Savun. Bộ Ngoại giao Campuchia chưa xác định tin trên. Chuyến công du Campuchia đầu tiên của ông Tập Cận Bình sẽ được chú ý trong bối cảnh Phnom Penh bị tố cáo là ủng hộ Bắc Kinh trên vấn đề Biển Đông. Trung tuần tháng 7 vừa qua, Trung Quốc viện trợ phát triển 600 triệu đô la cho Campuchia sau phán quyết của Tòa án Trọng tài La Hague về Biển Đông. Công chức Iran liệu sẽ có bị ra tòa vì lương quá cao hay không? Báo cáo của Quốc hội Iran được công bố hôm qua đòi xét xử gần 400 công chức nhà nước vì tội nhận tiền lương quá đáng. Đây là bước kế tiếp sau tiết lộ về tai tiếng liên quan đến 397 công chức nhận 6.000 đô la lương tháng, tức cao hơn gấp 15 lần so với mức lương trung bình. Thông tín viên đài RFI Shevos Ghazi từ Tehran giải thích thêm.
Theo báo cáo của Hạ viện Iran, khoảng 400 công chức nhà nước nhận tới 6.000 đô la lương hàng tháng, trong khi đó thì mức lương trung bình chỉ ở khoảng 400 đô la một tháng. Một số lãnh đạo các tập đoàn hay ngân hàng nhà nước lãnh tới hơn 20.000 đô la một tháng. Cách đây vài tháng, phiếu lương với những khoản tiền khổng lồ như vậy đã bị lộ, làm xấu đi hình ảnh của chính quyền Tổng thống Hassan Rouhani, người thuộc phe cải tổ. Đích thân lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thuộc phe bảo thủ đã lên án chính sách lương bổng quá đáng đó. Hậu quả kế tiếp là nhiều lãnh đạo các tập đoàn nhà nước đã phải từ chức. Tư pháp cho mở điều tra và thông báo sẽ truy tố những ai đã nhận những khoản tiền lương quá đáng. Vào tháng 7 2016, Tehran đã cố gắng làm chủ lại tình hình khi ấn định mức lương tối đa không vượt quá ngưỡng 6.000 đô la một tháng. Dù sao đi nữa, báo cáo của Hạ viện cũng được tung ra 8 tháng trước kỳ bầu cử tổng thống, và trên nguyên tắc, tổng thống mãn nhiệm Rouhani sẽ ra tái tranh cử thêm một nhiệm kỳ thứ hai.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ em trai giáo sĩ Fethullah Gulen. Hãng tin Anadolu ủng hộ chính phủ hôm qua loan báo, cảnh sát đã bắt giữ ông Kubettin Gulen, bị cáo buộc là thành viên của một tổ chức khủng bố có vũ trang. Trước đó, hai cháu trai của ông Fethullah Gulen cũng có cùng số phận. Ông Fethullah bị cáo buộc là đứng sau các vụ đảo chính bất thành vào tháng 7 vừa qua.
Còn tại Mỹ, ứng cử viên Tổng thống Donald Trump đang lúng túng sau tiết lộ không phải nộp thuế trong vòng 18 năm. Tiết lộ của Nhật báo New York Times đã gây ra một cuộc tranh cãi lớn. Theo bài báo, thì ông Trump từng khai báo kinh doanh thua lỗ 916 triệu đô la vào năm 2000. Vào năm 1995 nên được miễn thuế trong nhiều năm. Đó là điều không bất hợp pháp, nhưng nhiều người nghi ngờ về tài quản lý doanh nghiệp của ông Trump. Thông tín viên RFI Anne-Marie Capomaccio giải thích thêm.
Donald Trump est en colère, un extrait de cette déclaration de revenus de 80.
Ông Donald Trump đã nổi cơn giận dữ, một đoạn trích trong bản khai thuế thu nhập năm 1995 do một người cung cấp thông tin giấu tên gửi đến tòa soạn tờ New York Times cho thấy, sau khi các sòng bài của ông tại Atlantic City bị thua lỗ nặng, ứng viên đã khai thua lỗ 1 tỷ đô la. Do vậy, ông đã được miễn thuế trong vòng 18 năm sau đó. Việc này không có gì là bất hợp pháp, theo như giải thích của cố vấn ông Trump, cựu thị trưởng New York, ông Rudy Giuliani. Xin trích, với tư cách là chủ doanh nghiệp, ông ấy buộc phải sử dụng tất cả các biện pháp xin giảm thuế được áp dụng cho các đối tượng chịu thuế. Sự thật là như thế trong luật thuế của chúng ta, ông ấy là một thần đồng. Donald Trump cũng có thể là một thần đồng trốn thuế. Đảng Dân Chủ, ông Bernie Sanders đã bày tỏ sự ngán ngẩm. Ông nói, đó chính là điều làm cho hàng triệu dân Mỹ cảm thấy thất vọng, tức giận, chán ngấy. Ông Trump vinh váo tuyên bố, tôi có giá hàng tỷ và tôi không nộp thuế. Nhưng quý vị, những người kiếm được 15 đô la một giờ và quý vị phải trả thuế. Phe Dân Chủ đang khai thác các tiết lộ của New York Times, thông cáo của ban vận động tranh cử của bà Clinton viết, xin trích, cho dù cách thức này là hợp pháp, nhưng điều đó chứng tỏ là công việc kinh doanh của ông Donald Trump không mấy thịnh vượng, và chắc chắn là các cố vấn thuế của ông Trump rất khôn khéo. Nhưng người dân Mỹ đòi hỏi một sự minh bạch. Về phần mình, ông Donald Trump cho biết sẽ kiện Nhật Báo ra tòa.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI. Sau đây là phần tin ngắn.
Việt Nam phản đối Trung Quốc tổ chức bầu cử tại Tam Sa. Ngày hôm nay, trong phần trả lời báo chí tại Hà Nội, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam phản đối Trung Quốc bầu cử tại thành phố Tam Sa, địa danh do Trung Quốc dựng lên, trong đó có quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Trong tháng 9 vừa qua, Bắc Kinh có hành động mà Hà Nội tố cáo là phi pháp, một là đưa tàu tuần tra vào một khu vực thuộc đảo Phú Lâm, hai là thông báo bầu đại biểu nhân dân tại Tam Sa.
Ông Đinh Khắc Hoa, lãnh đạo cơ quan giám sát tài chính Đài Loan hôm qua đã đệ đơn từ chức vì bị chỉ trích trong việc xử lý vụ tai tiếng ngân hàng Mega International Commercial Bank. Ngân hàng này đã bị cơ quan tài chính New York buộc phải trả một khoản tiền phạt là 180 triệu đô la do bị cáo buộc vi phạm các luật chống rửa tiền với những vụ chuyển khoản đáng ngờ được thực hiện giữa các chi nhánh của họ tại New York và Panama.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, Hoa Kỳ thừa nhận bất lực trong hồ sơ Syria.
Vì sao khủng hoảng Syria kéo dài đã hơn 5 năm và càng ngày càng khốc liệt? Những ai theo dõi cuộc chiến này đều biết là do Hoa Kỳ bất lực không can thiệp quân sự. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thú nhận nội tình nước Mỹ chia rẽ làm Washington bị trói tay. Từ một tháng nay, quân đội Damas, không quân Nga, lực lượng tình nguyện Iran, Hezbollah Liban, Shia Iraq dồn dập tấn công vào Aleppo. Theo kêu cứu của người đứng đầu chiến dịch nhân đạo của Liên Hiệp Quốc Stephen O'Brien, thì khu phố của phe nổi dậy kiểm soát cùng với 250.000 dân Syria biến thành địa ngục trần gian và cần phải khẩn cấp chấm dứt tình trạng này. Thế nhưng, từ chính miệng Ngoại trưởng Mỹ, mọi cố gắng vận động ngoại giao của ông hầu mang lại hòa bình cho Syria đều thất bại, vì không có hoạt động quân sự đi kèm. Trong một cuộc trao đổi với các tổ chức xã hội công dân Syria tại New York hồi tuần qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, ông vô cùng thất vọng vì đề xuất phải sử dụng vũ khí để chống chế độ độc tài Damas của ông không được lắng nghe. Cuộn băng ghi lại cuộc thảo luận này được New York Times phổ biến hôm 30 tháng 9. Vào năm 2013, Tổng thống Barack Obama đã ấn định làn ranh đỏ, đe dọa sẽ tấn công quân sự nếu Tổng thống Syria Bashar al-Assad dùng vũ khí hóa học để trấn áp dân chúng. Thế nhưng, chủ nhân Nhà Trắng đã thay đổi ý kiến vào giờ chót, trong khi hải quân và không quân của đồng minh Pháp ở Địa Trung Hải đã sẵn sàng chờ bật đèn xanh để cùng can thiệp với Mỹ. Gần đây nhất, Ngoại trưởng Mỹ đạt được một thỏa thuận trao đổi thông tin giữa Washington và Moscow để cùng oanh kích chiến binh tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh. Tuy nhiên, thỏa thuận cũng tan vỡ vì Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter không đồng ý. Ngoại trưởng John Kerry nhìn nhận, hành pháp của siêu cường bị trói tay mà trách nhiệm lớn nhất là Quốc hội, trong khi ở phe bên kia, không có gì cản trở nước Nga của Vladimir Putin can thiệp vào Syria. Theo ông, Washington không có cơ sở pháp lý để hành động, trong khi Moscow có yêu cầu của Damas làm bình phong. Ông Putin bất chấp luật quốc tế, miễn là củng cố chế độ Bashar al-Assad và giúp Damas tái chiếm Aleppo. Theo giới phân tích, khi sử dụng mưa bom áp đảo, mục tiêu của Nga là buộc phe nổi dậy phải hợp tác với Daesh để chiến đấu. Như thế, Moscow sẽ có cớ để củng cố lập luận, đối lập với khủng bố Syria là một, và biện minh cho sự hiện diện của Nga tại Syria. Ngày thứ Bảy 1 tháng 10 vừa qua, bệnh viện lớn nhất trong khu vực do phe nổi dậy kiểm soát đã bị oanh kích bằng hai thùng phi chất nổ mà Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc gọi là tội ác chiến tranh. Theo hai quan chức cao cấp của Mỹ trả lời đài truyền hình NBC, thì trước một đối phương đông hàng chục ngàn quân, gồm quân đội Damas, Iran, Hezbollah, lính đánh thuê từ Iraq và Afghanistan, lại được không quân Nga yểm trợ, thì lực lượng nổi dậy ở Aleppo không thể chống cự lâu dài. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhận định Aleppo sẽ thất thủ trong nay mai. Nhật báo New York Times đã phải chua chát nhận định như sau. Sát hại thường dân ở Aleppo có thể xem là phạm tội ác chiến tranh, nhưng những kẻ ra tay có nhiều cơ may đạt được mục tiêu chính trị của họ. Hết lời dẫn.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ đến với mục điểm báo do Thủy Dương biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, trọng nghĩa nói về chủ đề vận dụng phán quyết Biển Đông vào quan hệ Việt Nam-Philippines. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ với chủ đề Việt Nam bất ngờ dẫn đầu Đại hội Thể thao Bãi Biển Châu Á lần thứ 5. Nhưng ngay sau đây, Mai Vân đến với chuyên đề Tính khí khó lường của Tổng thống Philippines làm giới đầu tư quan ngại.
Philippines đang được xem là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ở châu Á. Thế nhưng, cuộc chiến đẫm máu chống ma túy mà tân Tổng thống nước này đang tiến hành, kèm theo là những lời lẽ dữ dằn thô lỗ mà ông Rodrigo Duterte thốt ra để bảo vệ cho những điều ông làm, đã khiến giới đầu tư ngoại quốc ngày càng quan ngại. Điều mà giới đầu tư sợ nhất là sự bập bênh không rõ ràng. Và giới phân tích cũng như kinh doanh khi trả lời hãng tin Mỹ AP vào ngày 2 tháng 10 đã cho rằng chính các điểm mơ hồ trong chính sách của ông Duterte và những phát biểu thất thường của ông là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc giới đầu tư nước ngoài bán bớt cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Philippines và đồng peso của nước này rơi xuống mức thấp nhất từ 7 năm qua, xóa tan tâm lý phấn khởi ban đầu sau khi ông nhậm chức tổng thống ngày 30 tháng 6. Một số chuyên gia cho là tình trạng khó dự đoán tình hình đã làm cho nguồn đầu tư dài hạn của nước ngoài vào Philippines khựng lại. Hình ảnh và bài viết trên truyền thông báo chí về những nghi can buôn bán và sử dụng ma túy bị giết chết hơn 3.000 người từ ngày 1 tháng 7 đến nay đã góp phần phá hủy niềm tin.
Walter Taos, lãnh đạo Phòng Thương mại châu Âu tại Philippines nhận định, chúng tôi có thể đối phó với các rủi ro, chúng tôi có thể đưa ra những biện pháp để dự phòng rủi ro. Nhưng tình trạng bất định là một yếu tố không được ưa thích trong kinh doanh, và đấy chính là điều mà chúng tôi đang trải qua tại Philippines, vì chúng tôi không biết mình đang đi về đâu.
Ông Taos cho biết là nhiều tập đoàn từng muốn đầu tư vào hoạt động ở Philippines, nhưng hiện nay đã thay đổi ý định, muốn chờ xem điều gì sẽ diễn ra với ông Duterte. Tuy nhiên, nhân vật này đã từ chối không nói rõ đó là những tập đoàn nào. Đối với ông, do không nắm được tình hình ở Philippines, giới đầu tư có thể chọn nhìn sang các nước Đông Nam Á khác để thâm nhập thị trường chung của toàn vùng, bao gồm hơn 600 triệu dân. Phòng Thương mại Mỹ tại Philippines vào tháng 9 cũng nhận định là trong lúc nền tảng kinh tế cơ bản của quốc gia này rất mạnh, có tiềm năng cao, thì những mối quan ngại ngày càng tăng về đường lối cũng như tính khí của ông Duterte có thể tác động đến sự tin tưởng và lạc quan đã có từ lâu của giới kinh doanh Mỹ tại Philippines. Số đông người bị hạ sát đã làm xấu đi hình ảnh của Philippines, và một số nhà đầu tư tự hỏi cuộc chiến chống ma túy có bào mòn nhà nước pháp quyền tại nước này hay không.
Ngoài ra, cũng theo Phòng Thương mại Mỹ, quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Hoa Kỳ và Philippines cũng đã bị ảnh hưởng do các phát biểu của lãnh đạo Philippines.
Còn sau khi Nghị viện châu Âu gần đây kêu gọi chấm dứt chiến dịch bài trừ ma túy đẫm máu ở Philippines và bày tỏ quan ngại trước số lượng nạn nhân bị giết hại, ông Duterte đã phản ứng với những lời thoá mạ dơ bẩn. Thông báo của ông Duterte còn gây nhiều vấn đề lộn xộn, và tuần qua, ông còn thông báo chấm dứt các cuộc tập trận chung với Mỹ vào năm nay. Nhưng Ngoại trưởng Philippines sau đó đã cho là các cuộc thao diễn quân sự chung Mỹ-Philippines sẽ vẫn tiếp tục đến năm 2017 như đã thỏa thuận trước đây. Tóm lại, trên nhiều mặt thì ông Duterte có một quan hệ không mấy dễ dàng với các nước phương Tây, kể cả với Mỹ, một quốc gia đồng minh quan trọng gắn bó với Philippines qua một hiệp định phòng thủ chung. Ông đã loan báo việc giữ trụ một đường lối ngoại giao không lệ thuộc vào Mỹ và đã bắt đầu tăng cường quan hệ với Nga, cũng như làm sống lại mối liên hệ với Trung Quốc, vốn đã xấu đi đáng kể dưới thời người tiền nhiệm của ông, cựu Tổng thống Aquino, do vấn đề tranh chấp Biển Đông. Ông Duterte khẳng định sẽ không cho phép lực lượng Philippines tuần tra hỗn hợp với nước ngoài trong vùng tranh chấp gần Biển Đông. Mặc nhiên, xóa bỏ một thỏa thuận giữa cựu Tổng thống Aquino với Mỹ chỉ vài tháng trước đây. Ông còn nói là muốn quân đội Mỹ rút khỏi miền Nam Philippines vì người Hồi giáo ở đấy rất bực bội trước sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ. Tất cả những điều này, theo bài báo, đã làm dấy lên lo ngại về triển vọng của nền kinh tế Philippines. Vốn đã đạt được mức tăng trưởng 7% trong quý hai năm nay và 6,9% trong 6 tháng đầu năm so với cùng thời kỳ năm ngoái, tức là thuộc loại nhanh nhất trong vùng.
Cơ quan thẩm định tài chính Standard & Poor's Global vào ngày 20 tháng 9 vừa qua đã cảnh báo là sự ổn định và tính rõ ràng về mặt chính sách của Philippines, xin trích, đã có phần sút giảm dưới thời tân tổng thống. Standard & Poor's vẫn duy trì đánh giá về Philippines ở mức ổn định, nhưng cho là điểm số của nước này khó có thể tăng lên trong vòng 2 năm tới đây.
Vào thứ hai đầu tuần qua, đồng peso Philippines đã rơi xuống mức thấp nhất từ 7 năm nay so với đồng đô la và còn tụt thêm vào hôm thứ Sáu, 30 tháng 9. Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Philippines, ông Gini Gundo, cho biết là đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tăng lên, đạt 4 tỷ đô la trong khoảng thời gian từ tháng Giêng đến tháng Sáu năm nay, so với 2,2 tỷ đô la cùng thời kỳ năm ngoái. Ông cũng lưu ý là ông Duterte nhậm chức ngày 30 tháng Sáu, nhưng ông đã thắng cử gần 2 tháng trước đó. Tuy nhiên, trả lời báo chí bên lề một diễn đàn kinh tế, vị phó thống đốc ngân hàng cho là, theo ông, các nền tảng kinh tế của Philippines vẫn rất tốt, nhưng cảm nhận về điều đó lại là một vấn đề khác. Nhân vật này cho rằng cảm nhận không tốt hiện nay bắt nguồn từ các yếu tố đối ngoại lẫn đối nội. Cho nên, khó có thể nói là cảm nhận tiêu cực về Philippines chỉ bắt nguồn từ một yếu tố duy nhất là những phát biểu của ông Duterte. Ông Gini Gundo đã giải thích là chương trình kinh tế của chính phủ Philippines đã nối tiếp theo sức bật mạnh mẽ đã sản sinh ra 70% tăng trưởng kinh tế, riêng lạm phát ở mức thấp và ổn định với một hệ thống ngân hàng lành mạnh. Thế mà giờ đây, thị trường chứng khoán lại tuột giảm, tỷ lệ hối đoái tiếp tục sụt đẩy Philippines vào tình trạng làm ăn tệ hại nhất trong vùng. Bộ trưởng Ngân sách Philippines Jokno thì đã gỡ gạc, giải thích là sở dĩ đồng peso mất giá, đó là vì đồng đô la tăng giá hơn là do đồng tiền Philippines bị suy yếu. Đối với ông, đó không phải là lý do để quan ngại. Có điều, theo ghi nhận của giới quan sát tại Manila, thì đồng peso là đồng tiền châu Á duy nhất bị mất giá trong tuần lễ thứ ba của tháng 9, bất chấp các chỉ số kinh tế thuận lợi. Dĩ nhiên là phía chính quyền đã cố trấn an. Phát ngôn viên phụ tổng thống Martin Aldana cho là căn bản kinh tế Philippines rất vững chắc và cuộc chiến chống ma túy tôn cao hình ảnh của đất nước này và tăng cường sức thu hút đầu tư nước ngoài. Còn phát biểu trước quân đội một ngày sau lời cảnh báo của Standard & Poor's Global, ông Duterte tỏ ra bất cần, gạt bỏ nhận xét của cơ quan thẩm định này, cho rằng nếu kinh doanh và kinh tế bị tác động, thì đã sao? Ám chỉ các nhà đầu tư phương Tây, ông Duterte nói tiếp, cứ rút vốn đi, chúng tôi sẽ tự lực. Tôi có thể đi Trung Quốc, có thể đi Nga, tôi đã nói chuyện với họ, họ đang đợi tôi. Vậy thì vấn đề có gì mà phải âm ỉ?
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế RFI, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Colombia bác bỏ hòa ước với lực lượng du kích FARC. Trưng cầu dân ý ở Hungary về chính sách nhập cư không hợp lệ, thế nhưng Budapest vẫn đề xuất sửa đổi hiến pháp. Liên hiệp châu Âu đề nghị kế hoạch nhân đạo 25 triệu euro cứu trợ Aleppo, Syria. Nobel Y học 2016 được trao cho giáo sư người Nhật Osumi về công trình nghiên cứu tế bào tự hủy. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ thừa nhận bất lực trên hồ sơ Syria. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là một điểm báo của Thủy Dương.
Điểm báo.
Chỉ còn 7 tháng nữa là tới kỳ bầu cử Tổng thống ở Pháp, nhưng vị Tổng thống đương nhiệm khó có thể tái đắc cử. Trên đây là nhận định của Nhật báo La Croix ra ngày hôm nay. Tỷ lệ dân chúng tín nhiệm ông đang ở mức thấp kỷ lục. Kết quả của cuộc thăm dò ý kiến Kantar TNS OnePoint thực hiện cho Le Figaro Magazine vào cuối tháng 9 năm nay cho thấy chỉ có 13% dân Pháp tin tưởng ông Hollande. Trên thực tế, chính sách kinh tế của Tổng thống François Hollande chưa mang lại kết quả như mong muốn, đặc biệt trong vấn đề giải quyết nạn thất nghiệp. Trong bối cảnh như vậy, liệu ông François Hollande có ra tranh cử Tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa hay không? La Croix đưa ra hai giả thiết. Giả thiết thứ nhất, ông Hollande quyết định không ra tranh cử vì tự cảm thấy mình chưa đạt được các mục tiêu đã đề ra, và như vậy, ông sẽ không phải đối mặt thêm với sự sụt giảm uy tín trong lòng dân. Nhưng theo La Croix, giả thiết thứ hai có nhiều khả năng xảy ra hơn. Ông Hollande tham gia vòng tranh cử sơ bộ của Đảng Xã hội và ông sẽ phải đối mặt với nhiều đối thủ. Và hai đối thủ nặng ký nhất của ông Hollande sẽ là cựu Bộ trưởng Kinh tế Arnaud Montebourg và cựu Bộ trưởng Giáo dục Benoît Hamon. Đây là hai vị cựu bộ trưởng đã phê phán gay gắt chính sách kinh tế của Tổng thống và sau đó buộc phải ra khỏi chính phủ vào tháng 8 năm 2014. Nếu ông Arnaud Montebourg chú trọng tới các vấn đề kinh tế, thì ông Benoît Hamon lại quan tâm tới các vấn đề mang tính xã hội và nền kinh tế xã hội và đoàn kết.
La Croix đánh giá nếu phải đối mặt, cựu Bộ trưởng Kinh tế Arnaud Montebourg có thể sẽ được đánh giá cao hơn Tổng thống sắp mãn nhiệm François Hollande trong vòng sơ bộ của Đảng Xã hội diễn ra vào hai ngày 22 và 29 tháng Giêng năm tới. Tuy nhiên, theo đánh giá của La Croix, ông Arnaud Montebourg yếu thế hơn ông Hollande trên các vấn đề quốc tế, an ninh và bảo vệ môi trường.
Nhìn rộng ra các ứng viên khác cho vòng sơ bộ của Đảng Xã hội, ông Gérard Combert, một chuyên gia chính trị của Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp đánh giá là tất cả họ đều đang bị mắc kẹt từ trong nguyên văn. Từ cựu Bộ trưởng Kinh tế Arnaud Montebourg, cựu Bộ trưởng Giáo dục Benoît Hamon, cựu Bộ trưởng Kinh tế Emmanuel Macron cho đến lãnh đạo Đảng Cánh tả Jean-Luc Mélenchon, không ai có đủ khả năng quy tụ đông đảo người ủng hộ. Với La Croix, điều đó cũng có nghĩa là, ở phe cánh tả, không ai có thể đối đầu với Hollande, như đề tựa của bài viết. Với sự ủng hộ của phe trung tả, cánh tả của bà Martine Aubry và các nhân vật quan trọng trong đảng như thị trưởng Paris Anne Hidalgo, cựu Bộ trưởng Tư pháp Christian Taubira, ông Hollande sẽ ra tranh cử để cứu vãn sự thống nhất trong nội bộ đảng xã hội. Trong khi đó, Nhật báo Le Monde cho biết do không chắc chắn liệu ứng viên của Đảng Xã hội có lọt được vào vòng 2 của bầu cử Tổng thống vào năm 2017 hay không, và lo sợ ứng viên cánh hữu Nicolas Sarkozy và ứng viên cực hữu Marine Le Pen lọt vào vòng 2 của bầu cử. 10% cử tri cánh tả sẽ đi bỏ phiếu cho vòng sơ bộ của cánh hữu diễn ra vào hai ngày 20 và 27 tháng 11. Mục đích là bỏ phiếu ủng hộ người có thể đánh bại ứng viên cánh hữu Nicolas Sarkozy ở vòng sơ bộ của Đảng Những Người Cộng Hòa, và đến vòng 2, ứng viên này sẽ đánh bại ứng viên của Đảng Cực Hữu Mặt trận Dân tộc là Marine Le Pen. Đa số cử tri cánh tả sẽ bỏ phiếu ủng hộ ứng viên cánh hữu Alain Juppé, thị trưởng thành phố Bordeaux. Đối với họ, phải bỏ phiếu để bầu hoặc ông Nicolas Sarkozy hoặc bà Marine Le Pen lên làm Tổng thống, giống như việc phải chọn lựa giữa bệnh dịch hạch và bệnh tiêu chảy từ trong nguyên văn.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhìn ra quốc tế, trên lĩnh vực xã hội, ngày 1 tháng 10 vừa qua, các tổ chức bảo vệ phụ nữ ở Ba Lan đã kêu gọi tổ chức một cuộc bãi công vào ngày hôm nay để phụ nữ xuống đường biểu tình phản đối dự luật cấm tuyệt đối việc nạo phá thai. Nhật báo Le Monde gọi đây là cuộc chiến phá thai ở Ba Lan.
Ở châu Âu, Ba Lan là nước có các quy định chặt chẽ nhất về nạo phá thai, là kết quả thương thuyết giữa nhà thờ và nhà nước. Luật ban hành năm 1993 chỉ cho phép phụ nữ Ba Lan phá thai trong 3 trường hợp sau: hoặc người phụ nữ bị cưỡng bức hay có quan hệ loạn luân, hoặc thai nhi mang dị tật, hoặc việc sinh con có thể ảnh hưởng tới tính mạng của người mẹ. Đối với phụ nữ ở Ba Lan, quyền phá thai là một quá trình đấu tranh thực thụ. Số ca nạo phá thai hợp pháp là khoảng 600 đến 1.000 ca một năm trên tổng số 10 triệu phụ nữ đang ở độ tuổi sinh nở. Đây là tỷ lệ phá thai thấp nhất châu Âu. Thế nhưng, các tổ chức đấu tranh cho phụ nữ ước tính, trên thực tế, mỗi năm có khoảng 100.000 đến 150.000 ca phá thai, kể cả các ca nạo phá thai chui hoặc dưới hình thức đi du lịch, chủ yếu ở các bệnh viện tư ở Slovakia, tiếp khắc, Áo hoặc Đức.
Ngay đối với các trường hợp người phụ nữ mang thai được phép phá thai do không muốn thực hiện các thủ thuật phá thai cho bệnh nhân vì sợ bị phê phán về đạo đức, nhiều bác sĩ và bệnh viện tìm cách kéo dài các thủ tục xin phép phá thai hoặc không thông tin cho bệnh nhân các thủ tục này.
Nếu dự luật cấm tuyệt đối nạo phá thai được thông qua, bất cứ ca sảy thai nào cũng là đáng ngờ và sẽ bị điều tra. Theo một cuộc thăm dò ý kiến, 70% người dân Ba Lan muốn duy trì luật hiện hành, 14% mong muốn thắt chặt luật hơn nữa và 16% muốn cho phép phụ nữ phá thai theo nguyện vọng. Quốc hội châu Âu đã quyết định thảo luận về luật phá thai ở Ba Lan vào ngày 5 tháng 10 tới đây. Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc cũng dự kiến thảo luận về chủ đề này vào các ngày 17 và 18 tháng 10 tại Geneva. Còn dư luận quốc tế thì có vẻ như không làm chùn bước đảng cầm quyền ở Ba Lan.
Trên lĩnh vực thương mại, trong bài viết có tựa Adidas nỗ lực nhằm đuổi kịp Nike, Nhật báo Le Monde cho biết, ngày 1 tháng 10 vừa qua, ông Kasper Rosted đã thay thế ông Eber Henner, nắm giữ chức tổng giám đốc nhãn hiệu Đức Adidas, và một trong những trọng trách lớn đặt ra cho tân tổng giám đốc Adidas là giảm khoảng cách giữa Adidas với đối thủ Nike, nhãn hiệu thể thao số 1 thế giới.
Cho tới nay, tập đoàn Nike của Mỹ vẫn thống trị thị trường thời trang thể thao thế giới. Họ hy vọng doanh thu năm 2016 sẽ đạt 30,3 tỷ euro. Con số này vượt xa doanh thu 16,9 tỷ euro năm 2015 của đối thủ Adidas. Cuộc chiến giữa hai nhãn hiệu sẽ diễn ra chủ yếu ở Bắc Mỹ. Vì theo ông David Richard, giám đốc thể thao Pháp của tổ chức nghiên cứu thị trường NPD Group, chính ở khu vực Bắc Mỹ, trang phục thể thao mới được dùng nhiều nhất trong cuộc sống hàng ngày. Nói cách khác, người Mỹ quan tâm đến thời trang thể thao nhiều hơn người dân châu Âu. Năm nay, Adidas đã tận dụng giải bóng đá Euro. Bộ môn thể thao này vẫn là thế mạnh của Adidas. Thế nhưng cạnh tranh ngày càng tăng, và để tránh Nike giành được các hợp đồng, tổng giám đốc cũ của Adidas là ông Egbert Henner đã chấp nhận trả gấp đôi, tức là 50 triệu euro để kéo dài hợp đồng với đội tuyển quốc gia Đức. Tân tổng giám đốc của Adidas sẽ phải nhanh chóng tìm các đối tác để nhượng lại nhãn hiệu chuyên đồ chơi golf TaylorMade mà hãng đang giao bán từ tháng 5, đồng thời thúc đẩy nhãn hiệu Reebok phát triển.
Còn làm thế nào để cải thiện hình ảnh khi hầu hết các nhà máy sản xuất của Adidas đặt tại châu Á? Một nhà máy sản xuất giày cao cấp đã bắt đầu được đưa vào thử nghiệm ở Anbas, vùng Bayak của Đức, trước khi nhà máy Speed Factory mở cửa vào năm 2017 và cơ sở thứ hai do đối tác của Adidas là Osler Motion mở cửa ở Atlanta, Mỹ.
Chào nhất các báo Pháp. Hôm nay các báo Pháp quan tâm nhiều tới thời sự trong nước. Nhật báo Libération chạy tựa trang nhất: người tị nạn, hai nước Pháp, cho thấy hiện ở nước Pháp có hai xu hướng đón tiếp người tị nạn khác nhau. Một số thành phố nỗ lực hết sức để đón tiếp người tị nạn, còn tại một số thành phố khác, sự sợ hãi dân tị nạn chi phối lý trí của người dân. Minh họa cho nhận định này là hai bức ảnh thể hiện hai thái độ trái ngược nhau của người dân Pháp. Bức ảnh bên trái với hình ảnh người dân dòng biểu ngữ, thành phố của chúng tôi không tiếp nhận người tị nạn. Bức ảnh bên phải với hình ảnh người dân giơ biểu ngữ nồng nhiệt đón chào di dân, chào mừng người nhập cư. Nhật báo Le Figaro lại quan tâm tới chiến dịch tranh cử Tổng thống Pháp và chạy tít Sarkozy, kế hoạch giảm thuế và chi tiêu. Trong buổi trao đổi với Le Figaro, cựu Tổng thống Pháp, người sẽ ra ứng cử vòng sơ bộ Đảng Những Người Cộng Hòa, giải thích vì sao ông đề xuất kế hoạch giảm thuế và chi tiêu công. Trong khi đó, Nhật báo Kinh tế Le Géco lại quan tâm tới vấn đề thuế khóa và nhận định thuế lợi tức cổ phần lại một vụ rắc rối mới về thuế khóa. hôm thứ Sáu tuần trước, Hội đồng Lập hiến của Pháp đã yêu cầu Bộ Tài chính xem xét lại biện pháp đánh thuế lợi tức, một biện pháp vốn được coi là biểu tượng của Đảng Xã hội.
Vừa rồi là một điểm báo do Thủy Dương biên soạn, tiếp nối chương trình Việt Nam trong dòng thời sự. Hôm nay, Trọng Nghĩa sẽ nói về chủ đề vận dụng phán quyết Biển Đông vào quan hệ Việt Nam-Philippines.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong hai ngày 28 và 29 tháng 9 vừa qua, tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã công du chính thức Việt Nam. Là hai nước có tranh chấp chủ quyền với nhau tại vùng quần đảo Trường Sa, nhưng đồng thời lại đi đầu trong việc kháng lại các yêu sách quá đáng của Trung Quốc ở Biển Đông trong nhiều năm qua. Chuyến thăm của ông Duterte rất được chú ý, đặc biệt khi từ ngày lên nhậm chức từ tháng 5, vị tân Tổng thống Philippines đã có biểu hiện muốn xích lại gần Bắc Kinh hơn. Trong bối cảnh đó, bản tuyên bố chung Việt Nam-Philippines công bố sau các cuộc tiếp xúc tại Hà Nội giữa Tổng thống Philippines và các lãnh đạo Việt Nam đã cho thấy mong muốn tiếp tục thúc đẩy thêm quan hệ giữa Hà Nội và Manila, nhất là trên hồ sơ Biển Đông. Theo bản tóm lược của Bộ Ngoại giao Việt Nam, nhân chuyến thăm của ông Duterte, hai nước đã xin trích cam kết duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, cũng như thương mại không bị cản trở trong khu vực, đặc biệt là ở Biển Đông, kêu gọi các bên kềm chế, không đe dọa vũ lực hoặc sử dụng võ lực, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao pháp lý, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển năm 1982, hết lời trích. Những lời lẽ trên đây không có gì mới, nhưng trong bối cảnh vị tân lãnh đạo Philippines từng có những phát biểu không mấy rõ ràng và nhất quán về Biển Đông, lời khẳng định trở lại lập trường như được nêu lên trong bản tuyên bố chung Việt-Phi cho thấy là chính sách của Manila không thay đổi. Trả lời phỏng vấn của Ban Việt ngữ RFI, giáo sư Ngô Vĩnh Long, chuyên gia về Biển Đông tại Trường Đại học Maine, Hoa Kỳ, đã ghi nhận.
Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Duterte chủ yếu là để củng cố quan hệ song phương với Việt Nam, cũng như để thân minh với các nước trong khu vực về vấn đề an ninh chung mà những tuyên bố của ông trước đó đã gây không ít lo ngại. Nhìn vào toàn văn tuyên bố chung Việt Nam Philippines mà Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đưa lên mạng của mình ngày 30 tháng 9, ta đã thấy rõ điều này. Trong lời nói đầu có 6 mục, thì 5 mục đề cập đến vai trò của hai nước trong vấn đề an ninh khu vực dựa trên luật pháp quốc tế và hiến chương của Liên Hợp Quốc. Trong tuyên bố chung trích ở trên có phần nói về hợp tác biển và đại dương, đó là phần 4, trong đó có 8 đoạn chi tiết về hợp tác phù hợp với luật pháp riêng của hai nước, cũng như luật pháp quốc tế. Thêm vào đó là trong phần về hợp tác đa phương, tức là phần 7 là phần cuối của cái tuyên bố chung đó, thì có 10 đoạn. Trong đó vấn đề Biển Đông và hợp tác với ASEAN là cốt lõi. Do đó ta thấy chính sách Biển Đông của Philippines qua thông cáo chung của hai nước vẫn duy trì những tiến trình trước khi ông Duterte lên làm tổng thống. Tuy những tuyên bố của ông ta đã làm cho giới quan sát Mỹ khác đi hay đã tạo nghi ngờ trong dư luận trong và ngoài khu vực Đông Nam Á. Chuyến thăm của ông Duterte là để chứng minh cho dư luận quốc tế rằng quan hệ quốc phòng giữa hai nước đang được củng cố và lập trường của hai bên tại Biển Đông cũng còn nhiều điểm tương đồng và căn bản là không có gì thay đổi. Đoạn 26 cho đến đoạn 28 của thông cáo chung nói về việc tiếp tục thúc đẩy các cơ chế và hoạt động hợp tác trong lĩnh vực nghề cá và bảo đảm việc bảo vệ các quyền và lợi ích cho ngư dân của cả hai nước. Tôi thấy rằng là hai cái vấn đề này là có tầm quan trọng đặc biệt sau cái phán quyết của tòa án PCA, đặc biệt là về nghề cá truyền thống.
Theo các chuyên gia phân tích, phán quyết của tòa trọng tài thường trực ngày 12 tháng 7 đã khẳng định lại quyền của các nước ven biển trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của mình và phủ nhận hoàn toàn yêu sách của Trung Quốc bên trong đường lưỡi bò mà họ tự vẽ ra. Phán quyết cũng xác định rằng vùng Trường Sa không có đảo mà chỉ có đá nổi hay đá ngầm. Ngay cả các đảo lớn như Ba Bình, Thị Tứ, Trường Sa lớn, Bến Lạc, vân vân cũng chỉ là đá nổi, nên không thể sản sinh ra vùng đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa, mà chỉ được tối đa là lãnh hải 12 hải lý mà thôi. Hệ quả của các kết luận trên đối với các đòi hỏi của Trung Quốc tại vùng Biển Đông rất rõ. Bắc Kinh không có quyền gì tại các vùng đặc quyền kinh tế của các nước ven biển, trong lúc các hòn đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đã bồi đắp như Subi, Gaven, Vành Khăn, v.v. vốn dĩ đều là đá ngầm, nên không thể có lãnh hải 12 hải lý. Giáo sư Long xác định.
Trước hết, giải thích của Persia khẳng định lại quyền đặc quyền kinh tế EEZ của các nước trang biển và quyền sử dụng và khai thác tài nguyên trong các khu vực đó. PCA khẳng định là Trung Quốc không có quyền đòi hỏi gì về các tài nguyên trong khu vực biển của cái đường gọi là đường chín đoạn mà Trung Quốc đã đòi hỏi. Phán quyết của PCA nói rõ là việc Trung Quốc chiếm đóng các thực thể chìm trong khu vực đặc quyền kinh tế của Philippines, xây cất trên đó và cấm ngư dân của Philippines đánh cá gần các khu vực đó là xâm phạm chủ quyền của Philippines và vi phạm các điều khoản của luật biển.
Phán quyết của PCA chỉ đề cập đến những thực thể tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines, nhưng các giải thích của phán quyết có giá trị đối với toàn bộ Biển Đông và dĩ nhiên cũng liên quan đến các tranh chấp giữa các nước ASEAN với nhau, trong đó quan trọng nhất là tranh chấp ở Trường Sa giữa Philippines và Việt Nam. Một cách cụ thể, rất nhiều thực thể do Việt Nam kiểm soát nhưng lại nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines như đá Núi Thị, đảo Sơn Ca, đảo Nam Yết, đá Lớn, đảo Sinh Tồn, vân vân. Đối với giáo sư Ngô Vĩnh Long, đây là những vấn đề mà Việt Nam và Philippines sẽ phải giải quyết trên tinh thần tôn trọng phán quyết của Tòa Thượng Trực Lai. Đặc biệt trong bối cảnh Manila và Hà Nội phải đoàn kết để kháng lại các yêu sách của Trung Quốc. Đàm phán là chuyện phải làm, nhưng cần phải có thời gian. Trước mắt, giáo sư Long cho là cần phải tranh thủ động lực phát sinh từ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Duterte, cụ thể là vận dụng phán quyết PCA trên lĩnh vực bảo vệ ngư dân.
Về những thực thể nổi và chìm có tranh chấp giữa Philippines và Việt Nam, trong vùng trồng lấn hay trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, thì tôi nghĩ hai nước có thể cùng nhau điều tra và đàm phán để đi đến việc giải quyết ổn thỏa và củng cố quan hệ giữa hai nước. Nhưng việc quan trọng hiện nay là thượng tôn luật biển và phán quyết của PCA để bảo vệ lợi ích chung. Một ví dụ là Philippines và Việt Nam nên đẩy mạnh việc bảo vệ các quyền và lợi ích của ngư dân như đã xác định trong tuyên bố chung. Theo đó, ngư dân Việt Nam và ngư dân Philippines có quyền đánh cá trong các ngư trường truyền thống của mình, kể cả các khu vực lãnh hải của các thực thể nổi bất kể ai đang tạm chiếm ở Trường Sa và Hoàng Sa, vì phán quyết của PCA là giải thích cho việc áp dụng luật biển quốc tế của Liên Hợp Quốc. Cho nên nếu bị Trung Quốc ngăn cản như họ đã làm với nhiều hình thức khác nhau, thì hai nước nên cùng nhau lên tiếng phản đối, cũng như vận động dư luận quốc tế trước hành động phi pháp của bất cứ ai.
Một ví dụ điển hình được nêu trong phán quyết PCA là trường hợp của bãi Scarborough, giáo sư Ngô Vĩnh Long phân tích.
Trong phần nói về bãi cảng Scarborough, thì tòa PCA diễn giải là cho phép đánh cá ở khu chủ quyền biển 12 dặm vòng quanh đá ở Scarborough, vì đó là nơi được coi là nơi đánh cá truyền thống của Phi, Trung Quốc và Việt Nam, nhưng chỉ được phép dùng phương tiện truyền thống, tiếng Anh gọi là artisanal, chứ không phải phương tiện kỹ nghệ, industrial. Phương tiện truyền thống còn tùy nơi và thuyền bè nhỏ có thể lắp máy hay trang bị các dụng cụ như là máy truyền thanh, máy định vị, nhưng không phải là đánh cá theo cách kỹ nghệ và thương mại với tàu bè lớn như Trung Quốc đã và đang làm. Việc này Philippines và Việt Nam có thể tiếp tục đem Trung Quốc ra tòa kiện để xin giải thích nếu Trung Quốc cứ vơ vét xung quanh các đảo.
Câu hỏi mà giới quan sát đặt ra tuy nhiên vẫn là liệu Việt Nam có mạnh dạn kiện Trung Quốc hay không?
Sau cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách với chủ đề Việt Nam bất ngờ dẫn đầu Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5.
Tạp chí thể thao.
Việt Nam bất ngờ dẫn đầu một đại hội thể thao tầm châu lục tại Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5, ABG 5, diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10. Đoàn thể thao Việt Nam đã vượt qua nhiều cường quốc thể thao của châu lục giành vị trí số 1 lần đầu tiên trong 5 kỳ đại hội. Đây là một thành tích bất ngờ của thể thao Việt Nam vì đã biết tận dụng hết lợi thế của nước chủ nhà. Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 là một sự kiện thể thao lớn tầm châu lục, thu hút hơn 3.300 vận động viên đến từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. ABG 5 có 14 môn thi đấu với 22 phân môn và 172 bộ huy chương, được tổ chức theo sáng kiến của Hội đồng Olympic Châu Á AOC lần đầu tiên từ năm 2008. ABG mới qua 4 kỳ đại hội. Đoàn thể thao Việt Nam đã tham dự đều đặn từ ngày đầu, nhưng đến nay thành tích cao nhất vẫn chỉ là xếp thứ 5 chung cuộc. Kỳ đại hội này, với lợi thế sân nhà và các vận động viên tham dự đủ 14 môn, trong đó có nhiều môn vẫn còn rất mới mẻ đối với Việt Nam, đoàn thể thao Việt Nam cũng chỉ đặt kỳ vọng nằm trong top 5 của đại hội, đồng thời đặt trọng tâm chủ yếu vào mục tiêu quảng bá du lịch hình ảnh đất nước con người Việt Nam. Tuy nhiên, tính đến ngày 1 tháng 10, tức là 2 ngày trước khi ABG 5 khép lại, các vận động viên Việt Nam đã giành được 42 huy chương vàng, 36 bạc và 42 đồng, bỏ cách khá xa những đoàn vốn rất mạnh ở châu lục như Thái Lan, Trung Quốc, Iran. Với thành tích như vậy, đoàn Việt Nam chắc chắn giữ ngôi đầu bảng, lần đầu tiên vượt lên các cường quốc thể thao trong một kỳ đại hội thể thao tầm châu lục. Trước ngày ABC Nam khép lại, tạp chí thể thao đã có cuộc phỏng vấn qua điện thoại ông Nguyễn Mạnh Hùng, trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5. Vâng, xin chào ông Nguyễn Mạnh Hùng, trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại ABG Đà Nẵng. Thưa ông, chỉ còn một ngày thi đấu nữa thì Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á sẽ khép lại. Nhìn vào bảng tổng sắp huy chương lúc này thì có thể nói là đoàn Việt Nam đã chắc chắn giành vị trí dẫn đầu. Việt Nam đã vượt lên trên nhiều đoàn lớn vốn được coi là cường quốc thể thao của châu Á. Như vậy là các vận động viên Việt Nam đã vượt chỉ tiêu huy chương đề ra. Vâng, trước hết xin hỏi ông có bất ngờ với thành tích của đoàn Việt Nam lần này tại ABG Nam không?
Thực ra thì cái kết quả thi đấu này nói chung đối với đoàn thể thao Việt Nam cũng là bất ngờ. Bởi đoàn thể thao Việt Nam trước khi vào đại hội thì không đặt ra cái chỉ tiêu là nhất toàn đoàn. Với lý do là các nước ở xung quanh chúng ta như là Trung Quốc, Thái Lan, Iran và một số nước khác thì rất là mạnh. Đấy, thì cho đến ngày hôm nay cũng phải nói là cái khả năng nhất của đoàn Việt Nam thì cũng rất là hiện hữu. Thế như vậy chúng tôi thấy rằng là có mấy cái vấn đề như này. Cái vấn đề thứ nhất ấy, là nên Việt Nam tham dự một cái số lượng gần như tất cả các môn trừ môn bóng nước thôi trong 22 cái nội dung thi của đại hội ấy. Một là chúng ta nước chủ nhà, thì gần như tham dự tất cả các môn so với nước khác người ta tham dự được, không như chúng ta. Vấn đề thứ hai là theo quan điểm của tôi ấy, thì tôi thấy là một số các quốc gia người ta ở số cái môn có thế mạnh nhưng người ta không cử cái đội mạnh nhất của người ta sang. Tôi cho rằng như vậy. Vâng. Thế thì chính vì thế mà cơ hội để giành cái vị trí giành huy chương của Việt Nam là lớn. Như anh biết thì một số các môn thể thao thì chúng ta là có truyền thống, ví dụ như là môn võ cổ truyền, ví dụ như là môn vô vi nam, ví dụ như là môn đá cầu, là chúng ta có truyền thống mà chúng ta là quê hương của những cái môn đó. Thế chính vì quê hương của chúng ta có những lợi thế khá lớn trong cái việc ta giành cái thứ hạng, giành huy chương ở trong cái số những môn đó. Một số những môn của chúng ta không có, nó phải nói là mới, tất nhiên thể thao một vài năm nó cũng là mới thôi. Dạ. Ví dụ như là kuras, ví dụ như là môn kabaddi, ví dụ như là môn jujitsu, đấy, rồi là ví dụ như môn sambo, đấy là những cái môn đối với chúng ta là mới. Mới như vậy thì chúng ta cũng đã có những vận động viên đạt được cái thành tích cao nhất.
Bên cạnh những thành tích cao ở một số môn còn mới lạ, mang tính thi đấu giải trí nhiều hơn là thể thao, và những môn thế mạnh của Việt Nam như ông vừa nêu ở trên, thì có một điểm đáng chú ý là các vận động viên điền kinh Việt Nam cũng có được thành công lớn. Đây là một môn thi đấu chính thức của trong hệ thống của Olympic. Vậy điều gì có thể lý giải cho thành tích của các vận động viên điền kinh Việt Nam lần này?
Thực ra thì trước khi vào đại hội thì chúng tôi chỉ đạt cái điền kinh đạt được một huy chương vàng thôi. May thì đạt được một huy chương vàng. Đấy, nhưng mà hiện nay là cho đến giờ phút này là đã đạt được 6 huy chương vàng. Đây là quả thực cũng là một kết quả bất ngờ, nhưng mà chúng tôi cho rằng là các đội mà đến Việt Nam ý, như tôi nói lúc đầu ý, chưa phải là cái đội mạnh nhất của họ, chỉ có cái đội của Indonesia, đội của Thái Lan là người ta có thể cử cái đội mạnh nhất sang, chứ còn các nước khác người ta chưa, tôi cho rằng người ta chưa phải cử những cái vận động viên mạnh nhất của họ sang để tham gia cái bãi biển lần này, hoặc họ đã có một cái chương trình bãi biển của họ riêng, nên thế các vận động viên bãi biển không phải là những cái vận động viên chạy ở trong sân, mà chúng ta vẫn phải sử dụng các vận động viên của chúng ta trong nhà thì phải sử dụng đánh ở ngoài cát, hoặc là những vận động viên ở trong sân vận động thì phải chạy, thì phải thi đấu ở ngoài cát. Dù sao cái việc này nó có cái lợi thế hơn, chính vì thế mà chúng ta mới giành được những cái huy chương.
Dẫn đầu một kỳ đại hội thể thao của châu lục, đó là một thành tích mơ ước của thể thao Việt Nam rồi. Vâng, thành tích lần này của Việt Nam tại ABG 5 có mang ý nghĩa gì cho sự phát triển thể thao nói chung cũng như là của thể thao bãi biển trong tương lai không thưa ông?
Cái đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 này thì quả thực là đây là lần thứ 5 của châu Á và đây là của sáng kiến của Hội đồng Olympic châu Á. Và kể từ năm tới thì theo tôi được biết là Ủy ban Olympic quốc tế sẽ tổ chức thường niên đại hội thể thao bãi biển thế giới và cụ thể năm tới là tại Mỹ. Thế thì chúng tôi cho rằng qua 4 lần tổ chức thi đấu mà lần này Việt Nam được vinh dự đăng cai thì Việt Nam đã có những thứ hạng tương đối tốt. Ví dụ như lần trước là đại hội thể thao lần thứ 4 ấy, tổ chức tại Phuket, Thái Lan ấy, Việt Nam chúng ta đạt 80 chương vàng, 12 chương bạc và 20 chương đồng, chúng ta đứng ở vị trí thứ 5 toàn đoàn. Thì lần này được tổ chức ở sân nhà, tất nhiên chúng ta có những lợi thế như là tôi đã trình bày. Thực chất của cái bãi biển này thì chúng tôi cho rằng đấy là cái thành tích thể thao đối với các vận động viên bãi biển ấy là một cái việc rất quan trọng. Tuy nhiên cái việc ấy nhằm mà quảng bá cái đất nước Việt Nam, cái văn hóa Việt Nam cũng như là con người Việt Nam, đặc biệt là cái du lịch biển của Việt Nam, đấy là một cái việc đấy là hết sức quan trọng. Nói về vấn đề thể thao ấy, thì tôi thấy là đất nước Việt Nam ấy với một cái diện tích rất là trải dài vào cái bờ biển thì trên 3.000 km thì cái việc mà phát triển thể thao bãi biển hoặc là những cái trò chơi thể thao vận động bãi biển nó sẽ có ý nghĩa rất là lớn đối với cái sự quảng bá những cái môn thể thao bãi biển để cho những người Việt Nam mà ưa thích những cái môn nào thì chúng ta có cái điều kiện tập luyện môn nào chúng ta sẽ tập luyện những cái môn đó. Thì tôi cho rằng đây là một cái cơ hội rất là tốt để mà cái người dân Việt Nam đấy, đặc biệt là ở thành phố Đà Nẵng này đã xem trong quá trình tổ chức giải qua khi xem thi đấu rất là đông, cụ thể như ngày hôm nay đang xem thi đấu rất là đông, và đặc biệt là cái thông tin tuyên truyền quảng bá của chúng ta trong cái phương tiện thông tin đại chúng ấy, thế thì cái người dân Việt Nam nói chung, một cái người dân một ven biển Việt Nam nói riêng là sẽ tích cực tập luyện, có một cái động lực để thúc đẩy họ rèn luyện thân thể theo những cái môn thể thao mà họ ưa thích. Và tôi nghĩ rằng là những môn thể thao bãi biển của Việt Nam được tổ chức lần này và kể cả những môn Việt Nam lần này chưa tổ chức được, nó cũng vẫn thuộc thể thao bãi biển ấy, thì ở Việt Nam thì ngày càng được phát triển.
Như ông cũng đã biết thì ngay từ khi ra đời, mục tiêu của Đại hội Thể thao Bãi biển là quảng bá du lịch và phát triển các môn thể thao bãi biển. Như vậy lần này nước chủ nhà Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng đã đạt được cả hai mục tiêu chính này chưa?
Tôi cho rằng việc quảng bá về du lịch của chúng ta thì đối với nước Việt Nam tôi nghĩ là cũng hài lòng, nhưng đối với cá nhân tôi chưa được hài lòng lắm. Với lý do là cái việc quảng bá hình ảnh của đất nước về du lịch Việt Nam, về biển Việt Nam, về môn thể thao của Việt Nam trước đại hội này là quả thực là làm chưa được tốt lắm. Cá nhân tôi có nhận định như thế. Đấy, nếu chúng ta làm tốt hơn thì chắc chắn là cái lượng người du lịch sẽ đến Đà Nẵng trong cái dịch thời gian đại hội cũng sẽ tốt hơn. Thế thì cái này nó có rất nhiều những cái nguyên nhân chủ quan và khách quan. Vấn đề thứ hai tức là cái việc mà tổ chức những cái môn này ở Việt Nam tôi nghĩ là về góc độ chuyên môn ý, tôi nghĩ là rất là thành công. Đấy, và cũng đã đạt được cái mục tiêu để mà quảng bá và phát triển những môn thể thao biển ở Việt Nam trong tương lai.
Chúng tôi xin cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Hùng, trưởng đoàn Việt Nam tại ABG đã dành thời gian trả lời phỏng vấn tạp chí thể thao của đài RFI tiếng Việt. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Kính thưa quý vị, tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách tạm khép lại chương trình phát thanh hôm nay. Ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Thu Hằng, tạp chí kinh tế tuần này sẽ nói về chủ đề Toyota sản xuất đúng lúc, một cuộc cách mạng từ ngành công nghệ xe hơi. Khánh Bình phụ trách với phần phân tích của kỹ sư Đặng Đình Cung. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do UT phụ trách. Nhưng trước khi chia tay, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Cử tri Colombia bác bỏ hòa ước với lực lượng du kích FARC, trưng cầu dân Ý ở Hungary về chính sách nhập cư không hợp lệ nhưng Budapest vẫn đề xuất sửa đổi hiến pháp. Liên hiệp châu Âu đề nghị kế hoạch nhân đạo 25 triệu euro cứu trợ Aleppo tại Syria. Nobel Y học 2016 được trao cho giáo sư Nhật Oshinori Osumi về công trình nghiên cứu tế bào tự hủy. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ thừa nhận bất lực trong hồ sơ Syria.